Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thế Giới Tất Đàn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như nói về thế giới tất đàn, tức là nói về các cái tiêu chuẩn căn cứ trên những cái nhận thức phù hợp với cuộc sống trong thế giới này hay là trong thế gian này. Sở dĩ vạn vật trong vũ trụ có là do các cái yếu tố nhân duyên hòa hợp mà thành. Yếu tố nhân, duyên, nhân, quả nối tiếp nhau. Khi một yếu tố nào đó tạo nhân thì cho ra quả. Và khi đã có quả rồi thì quả đó nó là trở lại làm nhân để tạo thành một cái quả mới nữa. Cứ như thế mà nối tiếp nhau trùng trùng duyên khởi. Từ vô thỉ cho đến tận vô chung. Có nghĩa là cái trùng trùng duyên khởi này nó không có khởi đầu mà cũng không có kết thúc. Sự trùng trùng duyên khởi này từ một nguyên tử nhỏ nhặt nhất cho đến những tinh cầu lớn nhất, xa xôi nhất ở trong vũ trụ đều có cái sự tương quan, tương duyên, đều có cái sự liên lạc với nhau. Chính vì thế mà Đức Phật lấy con người làm cứu cánh và đối tượng để phục vụ và để khai triển. Thực sự Đức Phật đến cả đời này cũng vì chúng sanh, vì chúng sanh, vì để phục vụ cho chúng sanh. Bằng cách là Ngài dạy con người thoát mọi ràng buộc khổ đau mê tối của nhân giới, thoát khỏi mọi phiền lụy của tâm giới, thoát khỏi một cái sự ràng buộc của nhân giới, đồng thời đặt con người trước một trách nhiệm của chính mình. Cuộc đời hay là dở là do con người. Không có một vị thần linh nào, không có một đấng gọi là thượng đế nào can thiệp vào cái vấn đề thưởng thiện hoặc là phạt ác. Như có lần nói, đối tượng chính vẫn là con người. Cho nên muốn hiểu rốt ráo về ý nghĩa của thế giới tất đàn, trước hết là chúng ta phải nên khảo sát một số sự kiện và con người cần có mà qua đó Đức Phật Ngài đã từng dạy chúng ta. Mọi người đều là những vị Phật trong tương lai. Vì mọi người đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Cho nên tất cả mọi người nghiễm nhiên là vị Phật trong tương lai. Con người chỉ cần làm biểu lộ được cái Phật tính đó, tức là sẽ thành Phật, và càng học hỏi về giáo lý Tất Đàn thì chúng ta càng thấy cái giáo lý thế giới Tất Đàn cho chúng ta thấy đạo Phật gần gũi với con người nhiều hơn. Giáo lý thế giới Tất Đàn giúp cho chúng ta hòa quyện với hoàn cảnh hiện tại để làm cho cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tươi đẹp và phong phú thêm. Như vậy, cái thế giới Tất Đàn hay là đạo Phật là đạo của con người, đạo của xã hội loài người. Thành ra vì vậy, ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật Ngài nói con người là hơn cả, vì có thể thực hiện được mọi sự tốt đẹp ở đời. Đạo Phật xác quyết rằng con người là một trong những sinh động vật có tình cảm, loại tình cảm trong sáng, có tư tưởng linh hoạt, có hành động quả cảm. Mặc dầu trong mỗi con người chúng ta ai cũng có mang trong mình những cái dục vọng, những cái lầm lỡ, và kể cả có thể tạo tội ác nữa. Nhưng mà nếu xét theo khả năng và giá trị đặc biệt của nó, thì trong tất cả các loài, con người đủ điều kiện trở thành những nhân tố ưu việt. Hoàn cảnh con người, tại vì nó không có quá khổ như những chúng sanh ở địa ngục, mà nó cũng không quá vui như những chúng sanh ở trên thiên đường. Và lẽ tất nhiên, không có ngu si như các loài ở trong những cái loài súc sanh. Vì vậy, giá trị con người trong đạo Phật bao giờ cũng được đề cao và được nhìn nhận là những chủng loại có đặc tính vạn năng. Cho nên nếu mà đứng trên nguyên tắc thế giới Tất Đàn ứng dụng trong phạm vi của loài người để mà nhận xét, thì chúng ta thấy thứ nhất, về phương diện tổ chức cơ thể, con người có đầy đủ đức tướng, có thể nói đó là đức tướng của những bậc trượng phu. Trượng phu mà Đức Phật nói đây đó không phải trượng phu kiểu như cụ Nguyễn Du. Trượng phu của cụ Nguyễn Du bảo rằng là vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Đó là cái loại trượng phu của thế tục. Còn trượng phu mà theo tinh thần của người Phật tử chúng ta học á, thì đó là một con người có một dáng vó uy nghiêm, đỉnh đạt, nói năng linh lợi, đi đứng nằm ngồi khoan thai đều hợp với tư cách đặc thù của nó. Nghĩa là một người đó không có dữ tợn, hình thù không có xù xì giống như sư tử, giống như cọp beo, mà là hình thù của một con người rất là tốt đẹp, đáng để cho chúng ta chiêm ngưỡng. Còn đứng trên phương diện sinh hoạt tâm linh, con người vẫn giàu khả năng tính hơn những cái loại sinh loại khác. Tại vì con người có khả năng sáng tạo. Tại vì bản thể con người là bản lai sáng suốt. Và con người là trung điểm của mọi vấn đề. Và mọi vấn đề do con người phát sinh và đều phát sinh vì con người. Như vậy chúng ta thấy thế giới này đẹp cũng do con người tạo. Mà thế giới này xấu, hay là thế giới này trở thành địa ngục trần gian, cũng là do con người. Mọi vấn đề do con người phát sinh và đều phát sinh vì con người. Con người với những đức tính như là đạo đức thanh khiết, ý chí tự cường tự lập, đó là loại mẫu người làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho thế giới. Chỉ có bấy nhiêu thôi cũng đủ năng nâng cao giá trị và địa vị của con người vượt lên trên và ngoài tất cả mọi thứ. Có những đặc tính đó, con người sẽ dễ dàng tiến hóa trên những nấc thang tu chứng để mà tự giải thoát mình, thoát khỏi mọi tù hãm về tâm lý, thoát khỏi mọi cái tình cảm sâu kín, u ẩn nhất ở trong lòng. Đồng ý, Khi mà có những hoàn cảnh phức tạp bao phủ chung quanh, đương nhiên trong con người ai cũng có những cái u ẩn, những cái đau buồn. Nhưng mà nếu thoát ra khỏi những thứ đó thì có thể chiến thắng trong chiến thắng vinh quang và trở thành một con người an lạc. Cho nên trên lý thuyết cũng như trên thực tế, ảnh hưởng của xã hội hôm nay và ngày mai có được tốt đẹp hay không là tất cả đều do con người chúng ta tự quyết định lấy. Mà quả thật con người thiện thì xã hội tốt đẹp. Nếu nói như vậy thì đối với một người mà lãnh đạo những vị nguyên thủ trong các quốc gia, nếu mà những vị nguyên thủ đó chân chính, hết lòng vì dân vì nước thì cái xã hội đó sẽ tốt đẹp. Nhưng mà nếu những vị nguyên thủ đó chỉ lo vinh thân phỉ gia, chỉ lo cho gia đình, cho dòng họ, cho vợ con mình thì xã hội đó đau khổ lắm. Đó là những con người được coi là thiện. Còn nếu con người đó sẽ ác thì sẽ tạo cho xã hội xấu xa đổ nát. Đời sống con người vui tươi hay là đau khổ đều do con người tự quyết định và tạo lập lấy. Do vậy đó là một người Phật tử khi mà thấy được giáo lý thế giới tất đàng này, chúng ta hãy mạnh dạn cải tạo đời sống của mình và cùng đứng dậy để mà tự cứu bản thân mình, cứu lấy giống nòi, cứu lấy nhân loại. Như xưa kia, những vị vua nhà Đinh, Lê, Lý và Trần đã cho chúng ta một cái kinh nghiệm, hay là đã cho chúng ta những cái dòng lịch sử mà chắc chắn người con Phật không bao giờ xóa nhòa trong cái tâm tư của mình. Tại vì những vị vua đó biết tự cứu mình, biết nâng cao giọng nòi, biết cái sự an nguy của nhân loại. Chỉ có con người can đảm mới làm nổi cái công việc vĩ đại đó. Công cuộc tự cứu mình và giải thoát đời nó đòi hỏi con người phải có, đó là tinh thần vô ngã và vị tha. Đối với một con người mà còn sợ khổ, đối với một con người mà không có chịu đựng được những cái đả kích của cuộc đời, đối với một con người mà chỉ nghĩ về người thân của mình, không nghĩ đến người khác, thì chúng ta thấy rằng cái người đó không thể nào lo được cho ai cả. Nói như một Nietzsche, một triết gia của Đức nổi tiếng vào hậu bán thế kỷ thứ 19, ông ta đã nói như thế này: bạn hãy trở thành người mà bạn phải trở thành. Vậy thì một con người mà chúng ta muốn trở thành là con người đó phải như thế nào? Nếu là một người Phật tử thì chúng ta thấy con người mà chúng ta muốn trở thành đó chính là con người có đầy đủ từ bi, trí tuệ, lợi tha. Và một nhà đạo học kim tư tưởng gia Ấn Độ cũng nói: con người cao cả hơn các loài vật, hơn cả các vị thần. Con người cao quý hơn cả. Ngay đến các vị thiên thần cũng phải giáng sinh để mà làm một con người mới tu, mới chứng đạo giải thoát. Chỉ có con người mới đạt được sự hoàn toàn giác ngộ. Nhà đạo học kim tư tưởng gia này nói như thế thì quý vị biết ông muốn nói tới ai không? Đó chính là Đức Phật. Đức Phật muốn chuyển hóa cái thế giới này, muốn làm cho cuộc đời này hết khổ đau. Ngài không thể là một vị thần linh, Ngài không thể là một người từ trên trời rớt xuống, mà Ngài phải là một con người như bao nhiêu con người khác. Đã biết con người là sinh loại có giá trị hơn cả, thì con người đừng bao giờ phá sản những cái khả năng sẵn có của mình. Hành động mà không thương thân, hành động không nghĩ đến người thân, người thương của mình là một cái hành động tự phá sản. Do vậy mà chúng ta phải luôn luôn nhớ, chúng ta là người hằng sống trên mặt đất, chúng ta phải làm một cái gì đó hữu ích cho đời. Nghĩ như vậy, làm như vậy, thì chính chúng ta là cái người đem hạnh phúc, an lạc đến cho thế giới, cho quốc gia, cho cộng đồng mình đang sống. Còn nếu không thì cũng đừng bao giờ có cái ý niệm làm tổn thương đến tính mạng, tài sản, danh dự và bất cứ ai trên cõi đời này. Tại vì không được như vậy, thì dù rằng con người vẫn là mang hình thể một con người, nhưng mà kỳ thực cốt cánh trong con người họ đó đã mất đi từ bao giờ, mà có thể nói là không phải là một con người nữa. Cho nên chúng ta sống ở đâu, dầu cho ở đó là nơi nào, nhưng mà một khi chúng ta coi nơi đó là cái nơi mà mình lựa chọn để sống đó, phải làm đẹp, phải làm một cái gì đó cho quê hương xứ sở đó. Đến một cộng đồng cũng vậy, chúng ta phải làm sao cho cộng đồng đó trở nên an vui. Nếu mà quý vị làm được điều đó đó, thì cái thế giới tất đàn này chỉ cho chúng ta biết rằng là chúng ta đã và đang có xây đắp cái cộng đồng đó càng ngày càng đẹp. Đạo Phật rất kính trọng con người và từng khuyên con người hãy tự kiến tiến lên, đừng bao giờ lùi lại. Tại vì nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục, có nghĩa là một phen mà mất đi thân của con người, muôn kiếp khó trở lại. Mà thật vậy, được thân người là khó. Bây giờ chúng ta là được là một con người rồi, mà được là một con người nghe giáo pháp là khó. Mà bây giờ có giáo pháp chúng ta không nghe thì cái thiệt thòi là phần mình. Hay là có đạo lý là đó, nhưng mà chúng ta không chịu tu học thì phần thiệt thòi là chính mình. Giáo lý thế giới tất đàn của Đạo Phật có mặt trên cõi đời này cũng không ngoài mục đích hướng dẫn nhân quần xã hội sống một cuộc sống có kỷ cương. Điều đáng thương á, là không biết bao nhiêu người ở trong cuộc đời vẫn chưa thấy được cái đó, vẫn thường rong ruổi chạy theo dục vọng ảo quyền, mê mang theo trường danh lợi, tự dắt mình vào hố sâu vực thẳm của những đam mê trìu lạc mà chúng ta không tìm được lối ra. Có nhiều người không phải chỉ tự mình bước vào vũng bùn của đam mê dục lạc, của địa ngục trần gian đau khổ, mà còn có cái khuynh hướng níu kéo dìu dắt những người khác cùng đi vào địa ngục với mình. Khi nào mà con người bắt đầu tự khinh mình thì con đường trụy lạc của họ cũng bắt đầu mở ra. Đối với một quốc gia cũng như thế, trách vụ trước tiên là chúng ta đừng tự khinh mình. Tại vì muốn tiến thắng, chúng ta phải tự tin ở nơi chúng ta. Con người là trọng điểm của xã hội loài người. Tất cả hoạt động tác động hiện có trong xã hội đều do con người quyết định. Nếu mà từ xưa tới nay con người đều hiểu rằng ta là người, ta là một phần tử trong xã hội loài người, cũng sinh sống trên trái đất, cùng một giá trị như nhau và có những cái quan hệ mật thiết với nhau về mọi mặt, thì chúng ta phải dạy bảo, giúp đỡ, chỉ vẽ, dìu dắt nhau cùng đi về hướng thánh thiện. Nếu hiểu được như thế thì đâu còn nạn giai cấp đấu tranh, đâu còn lao tù khổ sở, đâu còn chế tạo ra những cái vũ khí tối tân để mà giết hại lẫn nhau, khiến cho sự chết chóc điêu linh quá sức tưởng tượng như ngày hôm nay, là tại vì con người chưa hiểu được. Tại vì con người chưa bao giờ thấy được đau khổ của những người khác. Có thể nói con người là khí cụ sắc bén, rất là lợi mà cũng rất là hại. Sự lợi ích sẽ trông thấy chỉ khi nào con người biết rèn luyện tâm trí, như là hiểu biết nghĩa vụ, tôn trọng sự thật, sáng suốt trong vấn đề hành động của chúng ta. Nhưng mà nó cũng có cái tác hại của con người sẽ rất là ghê gớm. Khi mà con người đó tham lam, trộm cắp, bưng bít trong những bức tường thành kiến, tập quán, di truyền, hủ bại, đam mê, thuốc sái, cờ bạc, rượu chè, chơi bời phung phí. Đó là những người sống trong đời sống không lý tưởng, không mục đích, sống ngày nay mà không biết ngày mai. Triết lý thế giới tức đàn lại dạy cho con người những phương pháp làm người và chỉ dạy giáo lý từ bi, trí tuệ bình đẳng, giải thoát và tự chủ, để mà con người từ đó, từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, từ trong cái đam mê khổ đau của cuộc đời phiền tạp nhiễu nhương này mà chúng ta bước ra ngoài ánh sáng, có một lối đi vững chãi rõ ràng. Chính vì vậy mà mỗi lần, một lần nữa xin nhắc lại, trong kinh Phạm Vọng, Đức Phật từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Để ra ngoài những giáo lý uyên ảo, ở đây chúng ta chỉ xét nội câu nói trên đó cũng đủ diễn tả hết mọi khía cạnh giá trị và đặc biệt của con người. Tại vì câu nói đó nâng con người lên ngang hàng với chư Phật. Mặc dù chúng ta là một con người sống rất là bình thường trong cuộc đời này, nhưng mà nếu chúng ta hiểu trọn vẹn câu nói đó và thực hành cho đúng như vậy, thì giữa chúng ta và chư vị Bồ Tát, chư vị Phật không khác. Sự bình đẳng tuyệt đối của Đạo Phật là ở đó. Nó không giống như những tôn giáo khác chỉ biết đặt tôn cái vị giáo chủ duy nhất của mình thờ. Ngoài ra là không muốn cho ai ngang hàng với vị giáo chủ đó. Họ cố ý dìm con người xuống, không muốn cho con người tiến lên. Quan niệm của Đạo Phật rộng rãi hơn. Đức Phật ngài dạy con người là hơn cả. Và con người cũng có thể thành Phật. Có con người là có tất cả. Như vậy muốn cải tiến xã hội, trước hết là chúng ta phải cải thiện con người. Mà muốn cải thiện con người, thì giáo lý Đạo Phật với cái nguyên lý của thế giới tất đàm không thể thiếu trong cuộc đời này. Đời chỉ đáng sống nếu mà chúng ta có được một lý tưởng. Nghĩa là có những yêu tư khác, có những cái yêu tư chỉ chăm lo ăn uống, sống cho thỏa mãn, thụ hưởng cho nhiều khoái lạc, chỉ cho bản thân mình thôi. Còn ai chết thì kệ họ. Tư tưởng, ý chí và hành động của con người quyết định hết thảy. Nếu mà một con người chỉ biết lo ăn, lo ngủ, lo cho bản thân mình thì xã hội này đau khổ ghê lắm. Con người tốt hay xấu, giàu hay nghèo, sang hay hèn, ngu tối hoặc là thông minh, và xã hội có mở mang hay là thoái hóa, nguyên nhân chính vẫn là con người. Chỉ e con người không làm chủ được mình thì không làm gì được. Cho nên muốn làm chủ được thời cuộc thì chúng ta phải làm chủ được người chung quanh. Mà muốn làm chủ được những người chung quanh thì phải làm chủ lấy chính mình. Cái câu nói này nó gần giống như cái chủ trương của người Trung Hoa. Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Như vậy muốn mà bình thiên hạ đó thì phải trị quốc cho giỏi. Mà muốn mà trị quốc giỏi phải dạy vợ dạy con cho được. Nhưng mà đã mang cái thân mình sợ vợ, đã mang thân mình sợ chồng rồi mà còn đòi ra lãnh đạo quốc gia là sao làm? Mà lãnh đạo quốc gia không xong thì làm sao lãnh đạo thế giới? Cho nên trước tiên muốn làm một cái gì đó phải làm chủ lấy mình. Thực ra đời sống phức tạp trong xã hội không đáng kể. Nhưng mà điều đáng kể là khi con người biết điều khiển xã hội phức tạp hay không thôi. Cho nên tất cả những vấn đề ở trong xã hội, như cái lần mà chúng tôi cứ nói, mình không có mong cầu mọi cái thuận lợi đến với mình. Đương nhiên là chúng ta cũng không có chạy trốn. Nhưng mà nếu có thì chúng ta phải vui vẻ chấp nhận mà giải quyết cho được. Còn nếu không có thì khỏe rồi. Nếu mà không nắm vững quy luật này, con người tự tách rời cuộc sống mình ra khỏi phạm vi của xã hội loài người thì cuộc sống đó quả thật là vô nghĩa. Tại vì nếu mà va chạm với cuộc sống thì chúng ta sợ gặp cái đối đầu. Va chạm với cuộc sống thì chúng ta sợ gặp những người chống đối, trốn. Như vậy là chúng ta tách rời khỏi cuộc sống chính chúng ta. Và như thế con người đó sẽ từ chối bỏ giá trị cũng như là địa vị cao quý của mình trong cuộc sống hàng ngày. Giá trị nhân bản đích thực có tính cách vĩnh cửu chỉ có thể biểu lộ ở những con người mang ý nghĩa toàn vẹn của nó, tức là những người biết vận dụng quy luật của vũ trụ ứng dụng trong đời sống và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp. Đạo Phật với giáo lý thế giới tất đàn khuyên chúng ta hãy tự quên mình để được ôm vũ trụ rộng lớn vào lòng. Mà đạo lý vô ngã, vị tha là động cơ thúc đẩy con người phải dũng tiến trước những cái công cuộc phụng sự của nhân loại, phụng sự của chúng sanh. Như vậy nếu nói là một con người vĩ đại thì chúng ta vĩ đại ở chỗ nào? Chúng ta dám dấn thân, dám phục vụ cho nhân loại. Đó là con người của trượng phu, của vĩ đại. Như cái lần để xác định về vai trò và khả năng thành tựu của con người, chúng ta thấy giáo lý của thế giới tất đàn đối với thế giới thực tại, không luận là bản thể hay là hiện tượng, Đức Phật biết thế nào, nói đúng như thế đó. Mà cũng không phải chỉ có mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, mà ba đời mười phương chư Phật cũng nói như vậy. Đứng về phương diện người mà nói, thì Phật là đấng đã thành tựu nhân cách tối cao, và sau khi thể nhập toàn thể vũ trụ, Đức Phật chỉ là một vị giáo chủ siêu việt, có những đặc điểm siêu việt hơn các vị giáo chủ khác mà thôi. Một tấm gương sáng để cho các hà môn đệ nhìn vào Đức Phật. Chúng ta thấy Đức Phật không kiêu hãnh, không tự cho mình là đấng sáng tạo ra thế giới, không tự cho mình là chủ của muôn vật muôn loài. Trong kinh A Hàm có chép một câu chuyện. Một hôm, Đức Phật đang đi trên đường giáo hóa tại thành Ba La Nại, thì gặp một người Ba La Môn chặn lại hỏi: Ngài có phải là một vị trời không? Thì Đức Phật nói: Này Bà La Môn, ta không phải là một vị trời. Thì người Bà La Môn hỏi: Vậy thì Ngài có phải là quỷ hay là một vị thần không? Thì Đức Phật Ngài nói: Ta không phải quỷ, cũng không phải thần. Người Bà La Môn lại hỏi tiếp: Vậy thì Ngài có phải là con người không? Thì Đức Phật mới nói rằng là: Ta là con người, nhưng mà không phải một con người tầm thường. Người Bà La Môn ngạc nhiên quá. Là một con người mà tại sao không phải là một con người tầm thường? Thì lúc đó người Bà La Môn mới hỏi: Vậy thì Ngài là cái gì? Thì Đức Phật chỉ nói một câu đơn giản thôi: Ta là một con người, nhưng mà một con người giác ngộ. Quý vị thấy đơn giản không? Đức Phật không nhận mình là trời, không coi mình là quỷ thần, mà Ngài chỉ nhận mình là một con người đã giác ngộ. Đặc biệt hơn là sau khi giác ngộ, Đức Phật long trọng tuyên bố với thế gian: Ta là Phật đã thành, các người là Phật sẽ thành. Tại vì tất cả đều có Phật tánh. Nếu mà chúng ta biết y theo giáo lý của Đức Phật để mà tiến tu nhất định thì sẽ thành Phật. Và như vậy cho chúng ta thấy giá trị tinh thần nhân bản toàn diện của Đạo Phật là trình bày sự thật về những cái mối tương quan tương duyên giữa sự vật hiện hữu trong cuộc đời để giúp cho con người có được cái sự hiểu biết chân chính để tạo cuộc sống cho chính mình và chuyển hóa hoàn cảnh chung quanh để ánh sáng đạo đó mãi mãi ngời sáng và làm đuốc soi đường cho những ai lầm đường lạc lối, bỡ ngỡ cho đến khi nào họ biết. Ở điểm này, mặc dầu đối với cá nhân của Đức Phật không nói gì cả, nhưng mà ngay lúc sinh thời, Đức Phật cũng có được các hàng đệ tử thân tín coi là một vị siêu nhân. Trong xã hội thời bây giờ, Đức Phật được tôn lên hàng đầu trên các vị thần trọng yếu như là Phạm Thiên Đế Thế vậy. Và là bậc thầy của cả ba cõi, bậc cứu tinh của trời người. Tuy vậy, các đệ tử Phật vẫn không quên rằng Ngài là một con người của trần gian. Các đệ tử của Ngài, một mặt thì kính như Phạm Thiên Đế Thế, một mặt vẫn coi Ngài như là một con người bình thường. Tại vì tất cả đều biết rõ những cái sự sinh hoạt của Ngài. Như thế chúng ta có thể thấy quan niệm của đệ tử về Đức Phật đại khái ở chỗ là họ cho Phật tuy là ở nhân gian, làm những việc làm như bao nhiêu người trong trần gian khác, nhưng mà là một bậc siêu nhất, một con người đã hoàn toàn giải thoát. Như vậy thì quan niệm cứu kính về Phật không những chỉ hạn cục trong một đời Đức Phật Thích Ca, mà chúng ta thấy ở trong các kinh đã nói, không biết bao nhiêu đời kiếp trước Ngài đã tu hành Bồ Tát, nghĩa là trải qua từ một thời kỳ gọi là viễn kỳ, tức là một thời kỳ không thể nói, không thể tính được, cho đến cái giai đoạn Ngài trở thành một bộ xứ Bồ Tát, thì Ngài ở đâu xuất viện, cho đến lúc Ngài giáng trần. Thì cái thời gian Ngài tu, từ một cái khoảng đời tu nhân cho đến khi thành đạo giác ngộ, thì chúng ta thấy thời kỳ đó quả thật là lâu dài. Bởi thế Ngài mới có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và như vậy về phương diện dùng lực, Ngài khác xa với những vị khác là ở chỗ đó. Ngài có 18 pháp bất cộng, tuy là lan lộn trong sanh tử để mà cứu độ chúng sanh, nhưng mà Ngài vẫn tự tại giải thoát. Đó là tinh thần mà người Phật tử chúng ta học. Nghĩa là chúng ta vẫn sống trong cuộc đời này, nhưng mà nếu y theo giáo pháp của Phật, chúng ta sẽ không đau khổ như những người khác. Sống trong cuộc đời mà chúng ta không bị chi phối bởi cuộc đời, sống trong vũng bùn ô trược trong cõi đời này, nhưng mà chúng ta vẫn cứ thanh khiết. Đó là tinh thần hết sức là đặc biệt. Còn nói về phương diện thể, nhục thể, mặc dầu Đức Phật có đủ các đức tướng đầy đủ diệu dụng, nhưng mà rốt cuộc cũng không khỏi sự hạn chế nhất định, là tại vì sắc thân của Phật tuy là to lớn nhưng mà vẫn có một hạn lượng nhất định, có nghĩa là thọ mạng của Ngài cũng như thọ mạng của những chúng sanh khác. Sắc thân của Phật, kết quả của nghiệp báo từ kiếp trước rớt lại, mặc dầu chính Ngài không còn phiền não, nhưng mà đối với người khi mà gặp Ngài lại sinh ra phiền não. Mà quả thật như vậy, mặc dầu Đức Phật đã đoạn dục, nhưng mà đối với những người khác phái khi mà gặp Ngài họ đều khởi lên cái tâm dục. Đối với những giáo chủ của ngoại đạo, Đức Phật mặc dầu Ngài không còn phiền não sân hận, nhưng mà đối với những giáo chủ của ngoại đạo, mỗi lần mà gặp Ngài đều nổi giận lên, là tại vì từ khi mà có mặt đạo Phật trên cõi đời, mà nhất là vào cái thời kỳ ở xã hội Ấn Độ với 92 học thuyết trùng trùng điệp điệp như vậy, mà kể từ khi giáo lý đạo Phật có mặt, tất cả những cái giáo lý cùng một lúc sụp đổ. giai cấp trong xã hội cùng một lúc không còn nữa. Thành ra vì vậy bất cứ một vị giáo chủ nào mà mỗi khi mà cứ gặp Đức Phật là bắt đầu sân si lên. Thậm chí còn có những người khêu chiến bằng cách đó là tổ chức ra những cái buổi tranh luận cãi lộn. Cái tiêu chuẩn của họ là ai cãi mà thắng được Đức Phật là người đó là anh hùng. Cho nên có rất nhiều người cứ là thách với Đức Phật là chửi lộn. Mà Đức Phật nó tan phải là người chửi lộn, ta đi dạy đạo thôi. Mà khi mà thách chửi lộn, Đức Phật từ chối, họ là đau khổ, họ là sân si. Không những thế mà vì đang ở trong thế gian cho nên tất cả những lời nói của Ngài chưa hẳn đã là vô lậu xuất thế. Mà có những lúc Ngài cũng nói những cái việc tầm thường hàng ngày như ở thế gian vậy. Hơn nữa tuy là trí tuệ của Phật rộng lớn, tuy là Ngài có lòng từ bi bao la và có sức thần thông cao cả có thể dẫn dắt thế gian, nhưng mà nếu biểu Ngài biến cái vô thường thành cái thường còn và hóa cái không thành có thì cái việc đó Phật không thể làm nổi. Chính vì vậy mà Ngài cũng đã từng nói: ta chỉ là cái người chỉ đường, giáo lý của ta có lợi ích, có diệu dụng hay không còn tùy theo cái sự thực hành của mỗi người, chứ ta không cho ai cả. Về lĩnh vực tinh thần, chúng ta thấy Phật có trí tuệ thuần khiết, có đức từ bi và có sức tự tại, nhưng mà phương diện nhục thể Phật vẫn có một giới hạn nhất định. Nói thế không có nghĩa là chúng ta làm giảm đi cái sự tôn nghiêm và cái uy quyền của Đức Phật, nhưng mà tại vì cái thế giới này nó như vậy, tại vì cái thế giới này là vô thường, cho nên Đức Phật phải thuần nói về vô thường. Nguyên lý thế giới tất đàng là thấy sao nói vậy. Cho nên quan niệm về Phật như một nhân vật lịch sử để mà bảo tồn hiện thực tính là một cái quan niệm rất là thực tiễn, chúng ta không thể bỏ qua. Mà người Phật tử chúng ta cũng không thể kêu bằng là tô son đánh phấn để mà làm đẹp nước ngoài, bên ngoài của giáo lý của mình. Người Phật tử chúng ta dám nói sự thật. Đạo Phật có cái tuyệt diệu là ở chỗ đó. Đó là trên phương diện thế giới tất đàng phải như vậy thôi. Còn về phương diện toàn năng, Phật là một đấng toàn trí toàn năng, hiểu biết hết thảy và tùy ý chuyển vận hết thảy. Như vậy nếu mà dùng sức Phật thì dù cái vô thường mà muốn biến nó thành thường có thể làm được. Nhất là về phương diện giáo hóa chúng sanh thì lại càng vô dụng cùng ví dụ, là tại vì Phật nguyện độ sinh mới ra đời, cho nên tất cả những lời nói của Phật đều là lời nói thuyết pháp. Mà không phải chỉ có lời nói mới được coi là thuyết pháp, mà bằng cái cử chỉ, bằng cái hành động, kể cả một cái nụ cười hay là kể cả một cái nhìn, đều là những bài pháp không lời. Phật chỉ dùng một tiếng mà có thể nói được hết thảy mọi pháp và đều hợp với chương trình, trình độ hiểu biết của mọi chúng sanh. Sự xuất hiện của Đức Phật trên cõi đời này chẳng qua là vì nguyện cứu độ chúng sanh mà giả hiện, chứ thật ra Phật ở cung trời đau xuất, hay là Phật ở thế gian này mãi mãi và mãi mãi. Chúng sanh có là Phật có. Việc ứng thế, xuất thế, thuyết pháp chỉ là thị hiện chứ không phải là thực. Chính vì vậy mà một ý nghĩa đản sanh của Đức Phật đó, chúng ta còn có thể hiểu là đản sanh, hay còn gọi là đản sanh, tức là từ một cái sự ra đời vui vẻ. Còn giáng sinh tức là muốn nói từ một cái nơi cao mà đến cõi đời này. Mà rõ ràng là Ngài ở đâu xuất viện chứ không phải Ngài ở đâu cả. Ở đâu xuất viện đến cõi đời này. Mà cũng có nghĩa là thị hiện, tức là giáo pháp, những cái nguyên lý thật có rõ ràng trong cuộc đời, nhưng mà người không thấy, cho nên Ngài chỉ cho. Thuyết pháp chỉ là sự thể hiện là như vậy đó. Đức Phật thành tựu đối với thế giới này là vì do Ngài tùy thuận theo các pháp thế gian để mà giảng giải pháp tự thân của Ngài chứng ngộ. Chẳng hạn như thế gian là vô thường thì Ngài nói là vô thường. Chẳng hạn thế gian là phải dùng ngôn ngữ để mà chuyển tải những cái đạo lý thì phải dùng ngôn ngữ chuyển tải đạo lý. Ngài không thể nào nói khác được. Đức Phật dùng đủ loại thí dụ để mà thuyết pháp. Có những chúng sanh đáng được độ, nhưng mà tại vì đại công đức và trí tuệ của Phật vô lượng khó biết khó hiểu, do đó mà có thể là bị cái ác sư mê hoặc, tâm đắm chìm trong tà pháp, không vào được chánh đạo. Vì hạ người đó, Đức Phật khởi tâm từ bi cứu độ đưa vào đạo. Nghĩa là nói chung á, đến với Đức Phật Ngài không từ bỏ một ai cả. Những người như thế đối với đệ nhất nghĩa, họ bị mất phần niết bàn chánh đạo. Phật muốn phá hai lối cực đoan đó để mà đưa họ vào trung đạo. Một cái điều kiện vô cùng lý thú là ở trong thế giới tất đàn, Đức Phật Ngài tận dụng để mà hàng phục những người chống đối với Ngài, mà cũng là để dạy cho đệ tử của mình nữa. Đây là một cái đoạn ở trong Trí Độ Luận có nhắc. Lúc đó là thầy Xá Lợi Phất mới có vào đạo, mới có thọ giới được nửa tháng, đứng hầu bên cạnh Phật cầm quạt để mà quạt mát cho Đức Phật. Thì lúc đó có một vị trưởng lão tên là Trường Trảo Phạm Chí gặp Phật hỏi: này ông Cù Đàm, hết thảy các pháp ta không có thọ nhận. Khi nghe Trường Trả Phạm Chí hỏi như vậy, thì Đức Phật mới hỏi lại: hết thảy các pháp ông đều không thọ nhận, vậy thì cái kiến chấp hết thảy đều không thọ nhận đó, ông có nhận không? Quý vị rõ chỗ này chứ gì, phải không? Phật gạn hỏi câu đó có nghĩa là ông đã uống thuốc độc tà kiến, bây giờ ông tuôn ra độc khí nói rằng là hết thảy các pháp đều không thọ nhận, vậy thì cái kiến chấp, tức là cái quan điểm không thọ nhận đó, ông có thọ nhận không? Thì lúc bấy giờ Phạm Chí Trường Trảo giống như là một con chim mà bị cung bắn, sợ. Tại vì Đức Phật đặt cho ông vào một cái trường hợp rất là khó trả lời. Vì ông chấp, ông cho rằng là tôi không có chấp nhận tất cả các pháp. Cho nên Đức Phật hỏi là cái kiến thức mà ông cho là không chấp nhận các pháp đó, vậy thì ông có chấp cái mà ông không chấp nhận không? Thì lúc bây giờ Phạm Chí Trường Trảo lúc bây giờ cảm thấy thất kinh hồn vía, là bởi vì Đức Phật đặt mình vào một cái chỗ là phải vứt bỏ cái tâm cống cao ngã mạn đi, hổ thẹn suy nghĩ như thế này. Phật đặt mình vào hai cửa mà hai cửa đều thua cả. Nếu mà mình nói là thọ nhận thì đây là cửa thua rất là rõ rệt. Còn nếu mà, cho nên nhiều người biết và họ sẽ nói là tại sao tự nói hết thảy pháp đều không chấp nhận, nay là nói kiến chấp phải thọ nhận, rõ ràng là mình đã láo. Đó là cửa thua rõ rệt bị nhiều người biết. Còn cửa thua thứ hai tế nhị hơn, vì nói rằng là đều không thọ nhận thì không có mấy người biết. Cho nên khi mà nghĩ tới đó rồi đó, thì cái ông Trường Trảo Phạm Chí mới đáp trả lời Đức Phật nói là: này Cù Đàm, hết thảy tất cả pháp ta không thọ nhận, kiến chấp này cũng không thọ nhận luôn. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói: nếu mà cái kiến chấp của ông về cái tất cả các pháp không thừa nhận thì như vậy ông đâu có khác gì với những người khác đâu. Khi mà Đức Phật hỏi như vậy thì ông nói thôi nguy rồi, mình không thể đáp được, mình đã rơi vào cái chỗ thua. rơi vào chỗ thua nhưng mà phục phục Đức Phật, là tại vì thay vì Đức Phật chỉ thẳng là ông nói như vậy là ông thua rồi, nhưng mà Đức Phật chỉ nói rằng là cái vấn đề mà công cao ngã mạn đó mình nên bỏ. Bị thua mà Đức Phật không nêu chỗ thua của ông á, không nói phải, không nói quái, không để ý. Chính vì vậy đó mà ông phạm chí trường trảo kính Đức Phật và xin Ngài làm đệ tử. Thì khi mà Đức Phật thuyết pháp dạy cho ông trường trảo phạm chí như vậy rồi đó, thì ông được chứng quả, và lúc bây giờ thầy Xá Lợi Phất đứng bên. Quý vị thấy dạy cả hai, dạy một người chống đối mà dạy luôn cả đệ tử của mình. Thầy Xá Lợi Phất đứng đó chứng quả A-la-hán luôn. Trường trảo phạm chí xuất gia làm sa môn cũng chứng được qua A-la-hán sau đó. Nếu mà trường trảo phạm chí không nghe hơi hám của Bát Nhã Ba La Mật là pháp tương ưng để nhất nghĩa lìa bốn câu, thì cái lòng tin tưởng không có thì huống gì là chứng được đạo quả. Cho nên Phật vì muốn dẫn dắt hạng người đài luận nghị sự lợi căn như thế, để mà sử dụng yếu tố thế giới tất đàng căn bản trong việc giáo hóa. Đối với Đức Phật hay là ở chỗ, hay mà chúng sanh muốn sao là Ngài làm vậy. Mà quả thật có một lần, cũng là người Bà La Môn, xin lỗi, cũng là người Đạo Ni Cần Tử. Cái Đạo Ni Cần Tử này đó, cứ thách với Đức Phật, cãi hoài, mà Đức Phật không bao giờ chấp nhận. Thì ông mới bảo đệ tử của mình, nếu bây giờ con cứ làm một cái tiệc cho thịnh soạn rồi mời Cổ Đàm, mình Phật, mình kêu là Phật, đệ tử của Phật thì kêu Đức Phật là Phật hay là Thế Tôn. Nhưng mà những ngoại đạo vào thời kỳ đó, họ chỉ biết Đức Phật là một tên Cổ Đàm thôi. Tên Cổ Đàm là tên mà mình coi là lá khoét á, không kính trọng. Thì nó là con làm một buổi tiệc cho nó thịnh soạn, mời Cổ Đàm tới, rồi bắt bẻ cho ông á, để mà làm nhục. Cái người đệ tử thân tín này nghe thầy mình bảo như vậy, làm theo. Nghĩa là lúc đó là mời hết cái tăng đoàn. Quý vị biết là tăng đoàn vào thời kỳ Đức Phật bao nhiêu người? 1250 vị. Còn bên Đạo Ni Cần Tử thì mời hàng hà sa số, và tại vì ông này là giàu có nhất thành mà. Mời Đức Phật tới cung kính cúng dường thức ăn xong rồi, cái là ông bắt ghế, ông ngồi bên hỏi: "Này Cổ Đàm, đạo của ông có phải là đạo từ bi không?" Thì Đức Phật nói: "Thì đúng rồi, đạo của ta là ai cũng nói là đạo từ bi." Thì ông đệ tử của Đạo Ni Cần Tử mới hỏi là: "Vậy thì đạo của ông là đạo từ bi, mà từ hồi nào tới giờ ông đã làm cho ai đau khổ chưa?" Cái chỗ này á, làm cho Đức Phật, họ nghĩ là Đức Phật sẽ không trả lời. Là tại vì nếu nói không á, rồi Đức Phật nói dối. Rõ ràng là đã có rất nhiều người đau khổ buồn phiền vì giáo lý của Đức Phật mà nói là không. Mà nếu làm cho người ta đau khổ thì đâu phải là đạo từ bi. Mà nếu, tức là nếu mà nói không á, là Đức Phật mang tội nói dối. Mà nên nói có á, thì đạo đó không phải là đạo từ bi, tại vì làm cho người ta đau khổ. Thì vừa lúc đó có con của cái ông giàu có đó ở trong nó chạy ra. Thì Đức Phật khen: "Cái đứa bé này là con của trưởng giả phải không?" Ông kia nghe nói nhắc tới con mình là khoái rồi. Ai là không thích khen con mình. Thì lúc đó là Đức Phật mới nói là: "Này gia chủ, nếu mà trong trường hợp bây giờ, nếu mà con của gia chủ mà nó ăn một cái bánh mà trong đó lỡ có một cái móc câu, mà nó dính vào được cái đứa bé nó ăn vô nó mắc nghẹn cổ thì bây giờ gia chủ làm sao? Thì lúc bây giờ là ông gia chủ này nghe Đức Phật khen con ông là kháu khỉnh, là thông minh đỉnh đạt, cho nên ông khoái quá, ông quên cái cảm giác là ông đang có đấu lý với Đức Phật. Cho nên ông nói là, nói cho cụ Đàm biết, tại vì đứa con trai tôi là kháu khỉnh lắm, cho nên nếu mà nó trường hợp nó nuốt như vậy đó, là bằng cách nào đi nữa, nó có đau đớn cỡ nào nữa, tôi cũng phải móc cho nó ra, chứ không thôi nó chết làm sao. Nghĩa là quý vị biết móc câu hả? Móc câu nuốt vô cũng không được, mà kéo ra cũng không được. Thì ông mới cương quyết là tại vì nó kháu khỉnh quá cho nên nó đau cỡ nào thì tôi cũng phải kéo nó ra thôi. Thì Đức Phật nói thì này gia chủ nè, cái đạo từ bi của Đức Thế Tôn cũng vậy đó. Biết là nhiều người sân si, nhiều người đau khổ, nhưng mà tại vì đó là đạo từ bi cho nên mặc dầu có đau khổ thật, nhưng mà khi họ nghe cái giáo lý này rồi đó là họ sẽ hết khổ. Nó giống như con của gia chủ, mặc dầu trong lúc mà gia chủ kéo cái lưỡi câu ra thì nó rất là đau khổ, có thể là nó chết giấc đi, nhưng mà phải kéo nó ra chứ không thôi nó chết làm sao. Khi mà nghe xong rồi, cái ông đạo ni cần tử nói xin cảm ơn Đức Thế Tôn, bây giờ kêu Thế Tôn chứ không kêu Cổ Đàm nữa. Ông mới nói như thế này, vậy đó mà cái câu hỏi đó đó, ngài biết tụi con là suy nghĩ bao lâu không? 2 tuần. Suy nghĩ 2 tuần để đặt ra câu hỏi đó để mà bắt bí ngài, mà bây giờ ngài trả lời là con hết nói rồi. Thôi bây giờ ngài cho con xin làm đệ tử của ngài đi. Thì Đức Phật nói không. Ông mới nghe con một chút xíu, ông đã là xin làm đệ tử rồi, ông suy nghĩ cho kỹ chưa? Nếu mà về thì ông suy nghĩ cho kỹ đi. Thì ông kia ông mới nói chứ, nếu mà ngài không bảo con suy nghĩ đó thì còn có thể xét lại, nhưng mà bây giờ ngài bảo con suy nghĩ thì con là không cần thèm suy nghĩ nữa. Tại vì đó, ngài biết đó, là con là người giàu có nhất thành, bất cứ một ai mà được con làm đệ tử là người đó giống như là họ đem kiệu tới mà họ khiêng con đi cả thành phố để cho họ biết rằng con là đệ tử của họ. Vậy mà con xin ngài làm đệ tử, ngài còn không chịu kêu con suy nghĩ lại, cho nên con không suy nghĩ, nhất định là con phải làm đệ tử của ngài. Thì Đức Phật mới nói thì thôi, nếu mà ông quyết định làm đệ tử của tôi thì cũng được, nhưng mà ông á là một cái đại thí chủ của đạo ni kiền tử, thì mặc dầu là đệ tử của ta nhưng mà ông phải chịu một cái điều kiện là phải tiếp tục cúng dường cho những người này. Thì ông lại càng kính nể đạo Phật, kính nể Đức Phật, nghĩa là chưa có một cái vị giáo chủ nào mà kêu đệ tử mình á là phải cúng dường cho người khác. Thì nghe Đức Phật nói ông là càng kính nể, nhưng mà quý vị biết sao? Dạ thì trước mặt thầy, nhưng mà sau lưng khi mà đạo kia tới, đạo ni cần tử tới khất thực rồi, ông không thèm cho vô. Lúc đó giáo chủ của đạo ni cần tử nghe nói là cái ông này là trở thành đệ tử của ông Cổ Đàm, tức quá, dắt cả một đám đệ tử tới trước cửa xin vô gặp cái ông gia chủ. Ông đóng cửa không cho vô, đóng cửa không cho vô, thì ông la ông quát cho cùng xóm cùng làng ai cũng nghe. Thì cuối cùng ông thấy như vậy thì thôi cũng cho vô, giàu ra đi nữa thì cái tình cố cựu cũng là thầy của mình. Vô cái vị giáo chủ ni cần tử mới nói chứ không biết là ông Cổ Đàm cho ông ăn bùa mê thuốc lú gì mà mới gặp có một lần rồi bỏ đạo đi. Thì ông gia chủ ông mới nói như thế này, thực ra mà cái bùa mê thuốc lú của ông Cổ Đàm mà nếu mà được á là tôi cho hết cả thế gian này, ai mà ăn được là tôi cho đó. Ông kia nghe nói như vậy còn tức quá, học máu ra xỉu, thôi đệ tử khiêng về. Quý vị thấy là đối với Đức Phật, trong cái môi trường nào cần sử dụng để mà độ cái giới người nào thì ngài tận dụng cái thế giới tất đàng độ cho người đó. Như vậy nếu mà chúng ta nắm vững cái giáo lý tức đàng của Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của Đức Phật lúc nào cũng có hai cách thuyết pháp. Một là quan tâm người nghe rồi tùy theo căn cơ hóa độ. Hai là quán tướng các pháp. Hoặc là một là phải tranh cãi, hai là không tranh cãi. Thì trường hợp mà chúng tôi nói vừa rồi đó, có những lúc Đức Phật là không tranh cãi, nhưng mà phải hóa độ cho họ. Có chỗ tranh cãi như là trong các kinh đã nói và chúng tôi cũng có nói với quý vị. Nay muốn nói cái chỗ không tranh cãi là ở chỗ này. Theo nguyên tắc có tướng, không tướng, có vật, không vật, có ý cứ, không ý cứ, có đối, có không đối, có trên, không trên, thế giới, phi thế giới. Đó là những cái điểm mà chúng ta thấy có đối tượng. Như vậy khi mà nói về giáo lý không tranh cãi là vô tướng, tại vì không tranh cãi cho nên cũng thường tịch diệt, tại vì không tranh cãi cho nên gọi là bất khả thuyết. Chẳng hạn như nói là bố thí mà các pháp vô thường khổ không đều là vì tịch diệt hay là vì hí luận mà nói, thì những người lợi căn biết ý của Phật cho nên không có tranh cãi. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói cái hoa này nó vô thường. Một ai mà đã thấy được cái vô thường, một ai mà đã hiểu được cái giáo lý của vô thường, mình có cãi nữa không? Không cãi. Còn những ai mà không thấy vô thường, những ai chưa biết cái giáo lý vô thường mà cãi, nó bậy, cái này rõ ràng nó có đây mà vô thường. Rồi chẳng hạn như một cái ly này mình nói là nó vô thường, nhưng một ai kia mà chưa hiểu nguyên lý vô thường mà cãi, nó rõ ràng như thế nào mà gọi là vô thường. Nhưng mà bây giờ nếu một người nào đó đã thấy được cái giáo lý này rồi, nó là bây giờ rõ ràng đó, nhưng mà mình ném xuống một cái nó bể thì còn hay là không còn, nó vô thường hay là nó thường. Cho nên khi đã hiểu rồi như vậy đó, là mình không có khởi sự tranh cãi. Còn đối với những người mà không hiểu thì chắc chắn là chấp cái đó, cho nên có cái sự tranh cãi. Vì vậy đó mà cái giáo lý có lúc tranh cãi và có lúc không tranh cãi. Phật pháp sâu xa chỉ có Đức Phật mới biết được. Có người tin, tin là tuy là chưa làm Phật, nhưng mà do tin có thể vào được Phật pháp. Bây giờ chúng ta là một con người rất là bình thường, nhưng mà nếu y cứ vào lời Đức Phật dạy, ồ là cô, là anh, là chị, là em sẽ thành Phật. Nếu mà chúng ta tin vào khả năng của chính mình, chúng ta tin hiểu vào giáo lý Đức Phật nói, thì mặc dù chúng ta chưa thành Phật thật, nhưng mà chúng ta sẽ thành. Tại vì nó giống như chúng ta muốn đi tới một địa phương nào, mặc dù từ lúc mà chúng ta khởi đầu đi không có nghĩa là chúng ta đã tới liền, đúng không? Nhưng mà chúng ta đang đi về hướng đó, nó sẽ tới. Thì bây giờ nói là anh, là chị, là cô, là bác sẽ thành Phật, mình tu, mình biết chắc là mình sẽ thành Phật, tại mình đang đi về hướng Phật mà. Khi mà chúng ta tin như vậy rồi đó, thì đương nhiên việc gì cũng có thể xảy ra cả. Chỉ có cái nguy hiểm, cái hư hại á, là mình không chịu tin ai hết, thì chúng ta không làm được cái gì cả. Phật do tin lực có thể được Phật pháp. Giống như Phạm Thiên Vương khi mà thỉnh Phật bắt đầu chuyển pháp luân, thì Đức Phật lúc đó Ngài nói là pháp của ta vi diệu lắm, không thể nói cho con người ở thế gian này nghe được. Nhưng mà Phạm Thiên Vương có một niềm tin rất là mãnh liệt. Tại vì Ngài chưa nói mà làm sao biết người ta không nghe được, người ta không hiểu được. Cho nên Phạm Thiên Vương mới nói rằng là: Bạch Đức Thế Tôn, trong thế giới này tâm trí có thượng, có trung, có hạ. Có những tâm, có những kẻ trực tâm nhu nhuyễn dễ được độ thoát. Hạ người đó nếu mà không được nghe pháp, họ sẽ rớt trong cái ác nạn. Giống như bông sen, có những loại trồi lên khỏi mặt nước, có những loại lên nửa chừng, và có những loại còn ở dưới bùn. Nếu không được gặp ánh sáng thì cái loại mà ở giữa chừng nó sẽ thối đi. Cái loại mà ở dưới mặt nước, ở dưới bùn, nó không bao giờ nó mập. Vì vậy mà Ngài nghĩ Ngài phải thương xót chúng sanh, Ngài phải coi giống như ánh sáng mặt trời. Vì tâm đại từ bi mà thương xót chúng sanh, nên vì họ mà thuyết pháp. Sở dĩ mà Phạm Thiên Vương nói như vậy là ông có một cái niềm tin rất là mãnh liệt, là con người có thể nghe, có thể thành Phật. Đức Phật nghe nói như vậy thì cũng có lý. Tại vì pháp của chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai đều vì chúng sanh mà thuyết pháp. Đức Phật tới cõi đời này cũng vì chúng sanh mà tới. Thì bây giờ thành đạo rồi, không có lý do nào mà không có thuyết pháp. Nhưng mà quý vị nên nhớ, phải cầu phải thỉnh pháp nó mới đắc. Phải cầu thỉnh mới đắc. Còn mà nếu Đức Phật mà xin tới thuyết pháp á, tự nhiên có thường, đúng không? Cho nên những cái gì đó, có nhiều vị á, nhiều khi là đừng nói là mình mua kinh thỉnh Phật, mình cho là không từ bi. Nhưng mà thực ra đó, nếu mà không bỏ tiền ra thỉnh Phật đó, mình coi thường lắm. Những cái gì mà mình có cái tâm tư, có cái nguyện vọng, có đặt ra thì mình mới thấy quý. Người xưa đã từng nói rõ ràng mà: con có đẻ có thương, của có làm có tiếc. Mình đâu có thương con của người ta đâu, đúng không? Hay là của người ta mình đâu có tiếc đâu, nhưng mà của mình tiếc á, con mình thương. Cho nên Đức Phật không phải là Ngài không biết việc đó, tại vì Ngài đã biết tận dụng thế giới tất đàng đến cõi đời này, thì tại sao Ngài không biết căn cơ chúng sanh? Nhưng mà Ngài pha làm vậy để chi? Để cho cái ông này thỉnh Ngài mới đi. Ngài không có làm khó, nhưng mà phải có lễ. Cho nên Đức Phật mới nói là: ta nay mở cửa cam lộ, nếu người có tin hãy vui mừng. Ở trong loài người nói diệu pháp, chẳng phải não loạn ai mà thuyết pháp. Ở trong bài kệ này, Đức Phật không nói là người bố thí được vui mừng, cũng không nói là người đa văn trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ được vui mừng, mà chỉ nói người tin được vui mừng. Tại vì quý vị biết sao? Cái người đa văn, cái người trì giới, người nhẫn nhục, họ có lợi thế làm được tất cả mọi thứ, nhưng mà những thứ đó nếu mà không tin giáo pháp thì không đắc đạo. Mà không đắc đạo không có vui mừng. Đơn giản thôi. Như vậy giáo pháp của Đức Phật là thầm thâm vi diệu bậc nhất, là pháp sở vô sở đắc, không thể lường, không thể đếm, không thể nghĩ bàn. Nếu mà không phải là bậc nhất thiết trí thì không thể hiểu nổi. Cho nên ai là người tin mới ráng cố gắng hiểu. Mà hiểu rồi thì vui mừng thành Phật. Cho nên trong Phật Pháp lấy tin lực làm đầu, do sức tin được mà thành đạo, không phải bố thí, không phải trì giới mà ra. Cái bố thí trì giới chỉ là cái duyên rất nhỏ để trợ duyên cho vấn đề tin. Người mà không tin đối với Phật Pháp, tự đem trí tuệ để mà mong cầu không thể được. Tại vì Phật Pháp rất là sâu. Trong Phật Pháp đây vứt bỏ hết mọi cái ái, vứt bỏ hết mọi kiến chấp, vứt bỏ hết mọi kiêu ngạo tự ngã, tất cả đều bỏ không vướng mắc. Thành ra vì vậy mà ở trong kinh Phiệt Dụ Đức Phật Ngài có xác định. Các người nên hiểu, pháp ta dạy giống như chiếc bè, tất cả các cái thiện pháp còn bỏ thì huống chi là các pháp bất thiện. Mà cái câu nguyên văn chữ Hán là tri ngã thuyết pháp nhi phiệt dụ giả, chánh pháp ưng xã hà huống phi pháp. Tức là những cái phương tiện không có đáng kể, có những lúc chánh pháp còn phải bỏ đi thì huống chi là những cái phương tiện. Những cái câu xác định rất là mạnh mẽ, mà nếu chúng ta không hiểu, nhất là với cái tinh thần, với cái trí tuệ của Bát Nhã Ba La Mật á, đụng tới đâu là chúng ta chấp tới đó, đụng tới đâu là chúng ta bám víu tới đó, thì chỉ tạo cái khổ cho mình thôi, chứ không có bao giờ mà an lạc được. Tại vì khi mà chúng ta bám víu một cái gì đó, người ta nói chưa xong mình đã nổi khùng lên rồi, thì làm sao mà an lạc được. Người ta nói chưa hết lời là mình đã nhảy vào miệng người ta, mình ngồi rồi, thì làm sao mà mình gọi là tu nổi. Cho nên là tất cả những cái gì phải tin. Thí dụ như bây giờ mình mà nói một cái lời nặng là mình tin rằng cái khẩu nghiệp này nó sẽ có, mà mình sẽ đọa địa ngục, sợ vậy thì mình không dám nói. Những ai mà chấp trước càng nhiều, những ai mà nhiễm trước càng nhiều thì càng khổ. Đối với đệ tử của Đức Phật là không chấp vào pháp, không nhiễm trước vào các pháp, nghĩa là không bè đảng với pháp mà chỉ cầu lìa khổ để mà được giải thoát thôi. Trong Phật pháp phải nói tất cả đều thật, không có gì là giả dối cả. Nhưng mà do tâm mình xạo, cho nên mình thấy nó giả. Tại vì mình không có tin ai cả thì mình thấy nó giả thôi. Có pháp thật là tại vì thế giới tất đàng. Có những pháp thật vì theo nhân duyên hòa hợp. Có những pháp thật vì đối trị tất đàng. Cho nên nếu mà đứng trên cái phương diện thế giới tất đàng thì chúng ta thấy cái đệ nhất nghĩa tất đàng là không có. Hay là đứng trên cái thế giới đệ nhất nghĩa tất đàng thì chúng ta thấy cái thế giới tất đàng là giả. Cho nên á, nhìn vào tất cả các pháp á, phải xác định là mình đứng trên cái lập trường của thế giới tất đàng, các vị nhân tất đàng, đối trì tất đàng hay là đệ nhất nghĩa tất đàng. Cho nên tất cả Phật pháp không phải là giả, nhưng mà cũng nhớ là không phải thật. Hay không? Có chừng. Nó ví như là xe. Do có càng, có nhịp, có trục, có máy, có bánh, mọi thứ nó trở thành một cái chiếc xe. Thì Phật pháp cũng vậy. Nếu mà Phật pháp mà đứng trên phương diện thế giới tất đàng á, nó không phải là Phật pháp nữa, mà Phật pháp là chung. Cho nên chúng ta phải có cái nhìn toàn triệt như vậy. Con người cũng vậy, do năm uẩn mà hợp thành, chứ không phải có một con người riêng biệt. Thì cũng vậy, sở dĩ mà Đức Phật phải dùng trăm cách phương tiện nghĩa thế giới tất đàng, vì có chúng sanh thật, có khổ thật. Vì có chúng sanh thật, có khổ thật, cho nên cái sự thoát ly đau khổ phải có thật. Có các chúng sanh chết chỗ này, sanh chỗ kia, chịu báo tùy theo nghiệp ác nghiệp thiện, thì sanh trong cái loài trời loài người có nghiệp ác thì bị đọa vào ba đường ác. Vì thế mà hiện thực là như vậy, cho nên giáo lý thế giới tất đàng phải có mặt. Nói tóm lại, học hỏi về giáo lý thế giới tất đàng là chúng ta đã và đang đặt mình trong mọi sinh hoạt, mọi sự sống, trong muôn ngàn sự sống, để cùng nhau nương tựa phát sinh, để cùng nhau nương tựa tăng trưởng, mà cũng nương tựa để hòa diệt. Dầu cho là phát sinh hay là hòa diệt, nhưng mà điểm chính yếu vẫn ở chỗ là chúng ta biết vận dụng cái quy luật của thế giới tất đàng. Cái này có là cái kia có. Quý vị thấy cái này, cái điều đó đúng không? Tại vì người kia chửi tôi cho nên tôi chửi lại. Đúng không? Là cái này có cho nên cái kia có. Nhưng mà rồi đó, mà cái này không thì cái kia không. Nghĩa là người kia không chửi tiếp thì mình không chửi tiếp thôi. Trong sự nương tựa này là những phương tiện không thể thiếu trong việc tầm tu học hỏi. Cho nên trước khi mà đạt đạo quả giác ngộ, chắc chắn chúng ta còn phải dùng rất nhiều phương tiện mà đâu đó đều có mặt của thế giới tất đạt. Quý vị nhớ là nếu mà thiếu cái nguyên tắc này, Đức Phật sẽ không bao giờ chuyển tải những điều Ngài muốn cho chúng sanh đến với chúng ta. Mà chúng ta cũng không bao giờ có khả năng thu nhận những gì mà Đức Phật Ngài muốn truyền đạt đến chúng ta. Kính thưa đại chúng bà Pháp, thế giới tất đạt đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.